Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. Người đáp: Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh? Và người nói với họ: Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Sau đó người nói với họ dụ ngôn này: Có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: Mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: Mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: Đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì cơn bão số 3 đã qua đi. Và anh chị em, chúng ta chiều hôm nay tham dự thánh lễ rất đông và trong một bầu khí mát, chúng ta tạ ơn Chúa. Những lời cầu nguyện của chúng ta suốt 3 ngày qua, Chúa đã nhận lời và cơn bão số 3 qua đi mà không gây thiệt hại gì đáng kể. Chúa đã chứng tỏ cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa và sức mạnh của lời cầu nguyện của cả một tập thể, cả ngàn ngàn con người, một lòng, một ý với nhau mà cầu nguyện. Sức mạnh của lời cầu nguyện là vô biên. Sức mạnh của lời cầu nguyện chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Nếu mình có lòng tin, nếu mình hết lòng hết sức mà cầu nguyện, thì chắc chắn lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được Chúa nhận lời, và Chúa sẽ ban những điều lợi ích cho phần hồn chúng ta. Những gì Chúa ban đều nhằm những lợi ích cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Tạ ơn Chúa. Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta chào nhau. Điểm thứ hai, hôm nay chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì bước vào tháng 8. Hôm nay mùng 4 tháng 8, Chủ nhật đầu tháng, và chúng tôi gửi tặng cho anh chị em cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa với chủ đề Sao Được Lên Trời. Làm sao để được lên trời? Làm cách nào để được lên trời? Câu trả lời đó chúng ta sẽ được tìm thấy trong 3 ngày. Ngày 13 tháng 8, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Ngày 14 tháng 8 là ngày vọng lấy Đức Mẹ hồn xác lên trời. 6 giờ chiều chúng ta sẽ thắp nến để nguyện cầu hướng về trời, nguyện cầu cho thế giới, cho Tổ quốc Việt Nam, đất nước Việt Nam, cho Giáo hội Việt Nam, cho Giáo điểm Tin Mừng và cho việc loan báo Tin Mừng. Rồi ngày chính lễ thứ năm 15 tháng 8, lễ trọng thể Đức Mẹ hồn xác lên trời. 4 giờ chúng ta sẽ có chương trình là trống trống bay về trời. Anh chị em thấy mấy cái trống trống chưa? Mỗi người nhận được một cái trống trống và chúng ta hát và cầu nguyện với 4 cái chủ đề: sinh, lão, bệnh, tử. Những cái bế tắc gọi là tứ khổ đế, cái bể khổ mà những tôn giáo khác đang tìm cách để giải thoát con người ta khỏi cái bể khổ. khỏi cái sinh lão bệnh tử. Và trong ánh sáng đức tin, trong tâm tình của những người con cái lòng Chúa thương xót hướng về mẹ, chúng ta giải quyết vấn đề sao được về trời từ bốn cái điểm sinh lão bệnh tử ấy, với cây trồng chóng từ 4 giờ đến 5 giờ. 5 giờ là lễ trọng thể kính mẹ hồn xác lên trời. Được không? Được không? Rồi anh chị em nào có cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, anh chị em giơ cao lên. Hallelujah, thì anh chị em giơ cuốn sách này nói tạ ơn Chúa nha. Cầm cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa. Hallelujah. 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 Vâng, thưa anh chị em, nhìn những cuốn sách kia lên rất là đẹp. Mà trong những người giơ sách này thì có những anh chị em mà cũng đang tìm cái con đường giải thoát, tìm con đường để về bến cực lạc, tìm con đường để về nơi gọi là niết bàn, là về trời đó. Đó là những anh chị em tôn giáo bạn, những người lương dân nào đâu, những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, những người lương dân đâu, xin giơ tay giơ cao lên. Đây, vẫy lên. Đây là những anh chị em tôn giáo bạn, những người ngoại đạo, những người lương dân đang cũng muốn hướng về trời. Mà xin mời anh chị em khác, chúng ta chào mừng những anh chị em này một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Và lễ 7 giờ là lễ dành cho người ngoại đạo ngồi trong nhà thờ. Chúng tôi sẽ tặng cho anh chị em mỗi người một cái máy 277 giảng lòng Chúa thương xót. Thế lễ 7 giờ tối hôm nay nha. Thế thì lễ vui không? Vui không? Ta thấy dường như là không có cái sự phân biệt gì cả. Không còn phân biệt, mà điều Thánh Phaolô nói trong bài đọc 2 ngày hôm nay chúng ta nghe rất rõ là như thế này. Anh em bây giờ không còn phân biệt Hy Lạp hay Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, man di mọi rợ, nô lệ tự do, ngoại đạo hay có đạo, không còn phân biệt, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Anh chị em đến đây như là một đại gia đình của lòng Chúa thương xót, thì chỉ có Đức Kitô là tất cả, và Đức Kitô ấy lại ở trong mọi người. Anh chị em nghe, Đức Kitô ở trong mọi người, không còn phân biệt là Do Thái hay Hy Lạp, cắt bì hay không cắt bì. Cắt bì là những người cho rằng mình là người có đạo, và không cắt bì là những người không có đạo. Bây giờ Phaolô bảo không còn phân biệt cái gì nữa, không còn phân biệt nô lệ hay tự do, giàu hay nghèo, sang hay hèn, mà tất cả đều là ở trong Đức Kitô. Đức Kitô là tất cả, và Đức Kitô ở trong mọi người, ở trong mỗi người, ở trong từng người. Anh chị em thấy đến đây có cái hay hay. Tôi thấy cả đời của tôi bây giờ cũng 63 tuổi mà cũng hơn gần 30 năm linh mục rồi, mà tôi đi dâng lễ cũng rất nhiều nơi, từ Nam chí Bắc, 10 năm đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Mỗi tháng ở đó chúng tôi là có từ 2 đến 3 chuyến công tác đến từng sứ đạo vùng Nam, Trung, Bắc, và sang cả Campuchia, cả Lào. Thì chúng tôi thấy rằng là lần đầu tiên trong mấy tháng này là số người lương dân, người ngoại đạo đến tham dự thánh lễ nó đạt con số kỷ lục. Mà họ ngồi trong nhà thờ như là người công giáo vậy, đọc kinh hát sốt sáng lần Chúa y như người công giáo vậy, có khi còn sốt sáng hơn. Mình gần chùa gọi bụt bằng anh, còn họ là tôn thờ Thiên Chúa. Chúng ta thấy họ chắp tay, họ vẫy ba cái, đúng ba cái trước vào Chúa, rất là dễ thương và rất là trang trọng. Thì cái hình ảnh của những anh chị em ngoại đạo mà đi tham dự thánh lễ như thế này, đông như thế này, sốt sáng như thế này, nhiệt thành như thế này, kiếm ở đâu ra, thưa anh chị em? Kiếm ở đâu ra? Chỉ có trong Chúa Giêsu Kitô, trong lòng thương xót của Chúa, thì anh chị em mới cảm nhận được đây là gia đình của anh chị em, đây là nhà của anh chị em. Ở đây không có gì phân biệt, không có gì gọi là cách biệt, mà mọi người chúng ta đều là một trong Chúa Kitô. Mà anh chị em quay sang bên phải nhìn coi, bên phải có thấy Chúa Kitô trong người đó không? Có không? Quay sang bên trái có thấy không? Quay đằng sau thấy không? Đằng trước thấy không? Còn mình thấy là ô, bây giờ thì tôi biết rồi. Chúa ở trong tôi, Chúa ở trong anh. Vậy thì chúng ta quay sang bắt tay nhau, anh em bà con với nhau, con một cha trên trời mà hôm giờ không biết tưởng người xa lạ, bắt tay người bên phải, bên trái, gái, cười với họ một cái. Qua thấy gì đâu mà có gì lạ lẫm, có gì xa lạ đâu. Đến đây là mọi người là anh chị em với nhau. Sao quay sang người này sau bắt tay hỏi cái vỗ vai cái coi khỏe không? Thì mình thấy khi mình đến mà thấy mọi người thân hoan, mọi người chào đón, mọi người vui vẻ với nhau như vậy, thì đấy là dấu chỉ rằng Chúa đang hiện diện. Chúa đang hiện diện vì Chúa nói là người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con thương yêu nhau. Tôi tưởng hát mà hát dở mà được vỗ tay lại khoái. Và thưa anh chị em, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8, một ngày đặc biệt vì giáo hội. Hôm nay là kính thánh Joan Maria Vianney, là bổn mạng của các cha sở. Anh chị em nhớ về chúc mừng các cha sở, cha xứ của anh chị em, và cầu nguyện cho anh, cho các cha sở, các cha xứ của anh chị em. Còn ở đây tôi cũng chẳng là cha sở, cũng chẳng là cha xứ, cũng chẳng là cha gì, là cha Long. Vì đó là giáo điểm, nó chưa là giáo xứ cho nên là không gọi là cha sở, không biết gọi là cha gì. Thôi cứ anh chị em cứ gọi tôi là cha Long, vậy là tốt rồi, may quá không mất cái tên. Joan Maria Vianney sinh ngày 8 tháng 5 năm 1786 ở nước Pháp và là con thứ tư trong 6 anh chị em. Năm 1806 thì Vianney bày tỏ ước muốn làm linh mục. Sau đó ngày 23 tháng 6 1815 chịu chức phó tế tại Lyon, và ngày 13 tháng 8 năm đó chịu chức linh mục tại Grenoble. Rồi đến ngày 13 tháng 2 năm 1818 thì đến giáo sư Aix như là một linh mục phụ đặc trách, cũng như gọi là giáo điểm Aix. Đến năm 1821 mới được bổ nhiệm làm chính sứ đó, tức là sau 3 năm, 18 đến 21 mới được bổ nhiệm làm chính sứ. Nhưng mà từ khoảng năm 1830 thì bắt đầu đoàn lũ người hành hương và sám hối kéo đến giáo sư Aix. Họ đến mỗi ngày mỗi đông cho đến khi ngài qua đời mới thôi. Và cha sở Aix hầu như không bao giờ rời giáo xứ của ngài vì phải lo cho đàn chiên. Nhưng thưa anh chị em, năm 1843 đã 3 lần ngài muốn bỏ giáo xứ ấy mà đi. Vì gánh nặng, vì thấy sức mình không kham nổi, vì thấy nhiều khó khăn, vì nhiều trở ngại không thể vượt qua được. Khó khăn bên ngoài, khó khăn bên trong, đủ mọi thứ khó khăn. Ngài đã 3 lần muốn trốn đi rồi mà Chúa không cho trốn đi. Đến năm 1858, người ta đếm khoảng là 120.000 người hành hương mỗi năm đến giáo xứ Aix. Và cha xứ Aix đã giải tội là 17 giờ mỗi ngày trong tòa giải tội. Ngày 4 tháng 8 1859, ngài qua đời vì kiệt sức lúc 2 giờ sáng. Mùng 8 tháng Giêng 1905, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 phong chân phước cho ngài và được đặt làm đấng bảo trợ các linh mục tại Pháp. Ngày 31 tháng 5 1925, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 phong thánh cho ngài. Và năm 1929, Đức Thánh Cha Pio thứ 11 đặt ngài làm đấng bảo trợ các cha xứ trên toàn thế giới. Thưa anh chị em, đó là cuộc đời của cha xứ Aix. Bây giờ mấy chị em đi vào cuộc đời của ngài như thế nào? Bản thân tôi, một cái linh mục quen, cũng may mắn được cái diễu phúc đến tận cái nơi mà cha xứ Joan Maria Vianney đã sống và đã qua đời ở đó. đã đến ngay cái tòa dạy tội mà Ngài ngồi ở đó 17 tiếng đồng hồ mỗi ngày, cũng lon ton ngồi vào đó chụp hình. Chụp hình xong, cha bạn cha bảo Long ơi, mày chụp hình vào đó, mày có bắt chước ở đó cha được hay không? Cha ấy ngồi 17 tiếng đồng hồ một ngày dạy tội, mày ngồi được mấy tiếng mà dám ngồi vào cái tòa dạy tội đó? Sau đó dẫn tôi xuống cái dưới cái hầm ở dưới có cái giường, còn treo cái rổ khoai, ngày treo ở đó ăn một tuần cái rổ khoai. Tôi lại, mấy cha lại bảo Long, mày có thích ăn, mày khoái ăn sang lắm phải không? Bảo vâng, em khoái ăn sang. Biết khoái ăn sang không? Sáng ăn khoai. Nhưng mà mình nhớ là cha sợ ạc treo cái rổ khoai là ăn một tuần đấy, mày liệu mày có ăn được hay không? Bảo em sẽ cố gắng. Và đến cái bàn thờ nơi Ngài dâng lễ ở đó, được vinh dự là dâng lễ tại chính cái bàn thờ mà Ngài dâng lễ. Và thấy cuộc đời của Ngài quá đơn sơ, quá khó nghèo, và phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Từ đó thì tôi quyết tâm là cố gắng bắt chước Ngài hết sức, được đến đâu hay đến đó. Với ơn của Chúa, còn sức tẻ tài hèn mọn của mình, tội lỗi yếu đuối như tôi làm sao mà được như Ngài. Nhưng mà về đến giáo điểm tin mừng này, thấy cũng giống như là mình cha sở VNA về bên giáo sư Ax, cũng nghèo khó hoang vắng như vậy, và cố gắng hết sức mình cho tới bây giờ. Thì tôi nhớ lại ngày đầu tiên mình đến đây, thì cha sứ họ Ax một buổi sáng đầy sương, có một cỗ xe ngựa tiến tới mang theo một cái chiếc giường và ít đồ đạc khác, và đi trước cỗ xe là một linh mục mảnh khảnh, ngập ngừng dừng lại nhiều nơi vì không biết cái giáo xứ mình nằm chỗ nào. Thấy trên bãi cỏ có một vài đứa trẻ đang chăn bò, Ngài gọi một thằng bé chăn bò lại và Ngài hỏi: này em ơi, em làm ơn hỏi thăm cho biết là đường về xứ Ax ở đâu? Thằng bé nói: cha cứ đi thẳng cho đến khi thấy một con đường lớn hơn, rẽ sang bên trái, vài phút sau là vào trong làng, đến đó là sẽ thấy nhà thờ ở đó. Rồi Ngài nói với nó rằng là: cảm ơn con đã chỉ cho cha con đường về xứ Ax, và cha sẽ chỉ cho con đường lên thiên đàng. Cậu bé chăn bò nhìn cha sở mới một cách kinh ngạc. Đã lâu lắm rồi, người ta không thấy bóng dáng một linh mục vào cái vùng này. Đến nơi, cha VNA quỳ xuống, hôn cái mảnh đất của giáo xứ và cầu nguyện rằng: lạy Thiên Chúa tốt lành, con là một linh mục rốt nát đáng thương, chú biết điều này, dân chúng ở đây không chờ đón con mà họ chờ đón Chúa, họ cần Chúa, xin hướng dẫn lời con nói, việc con làm để các linh hồn này được cứu độ. Cho nên anh chị em đến đây cũng vậy, anh chị em cần Chúa và Chúa đón chào anh chị em, Chúa ban ơn xuống cho anh chị em. Tôi chỉ là người đầy tớ, chỉ là người dẫn đường, chỉ là người mà hướng dẫn cho anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa. Và khi chị em gặp được lòng thương xót Chúa rồi, thì cái người dẫn đường hết nhiệm vụ, đi chỗ khác chơi, đứng đó sớ rỡ hoài, muốn kiếm tí tiền phải không? Đi chỗ khác chơi. Thì cha sở Ax, Ngài đã cảm nhận được điều đó. Và bữa ăn tối của Ngài là một nồi khoai tây. Ngài vẫn suy ngẫm điều mà người ta hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để xua trừ ma quỷ, thì Chúa trả lời bằng cầu nguyện và chay tịnh. Cho nên cha sứ Ax nắm chắc từng lời, từng chữ của Chúa Giêsu: thứ quỷ này chỉ có thể trừ được bằng cầu nguyện và chay tịnh mà thôi. Cho nên cầu nguyện kiên trì là một thói quen của Ngài. Và Ngài cũng bắt đầu ăn chay một cách đáng sợ. Ngài nấu một nồi khoai tây trong một cái nồi, rồi treo lên trên cái gác bếp. Và cứ thế, đó là lương thực cho Ngài suốt một tuần lễ. Khi nào đói thì lấy một củ khoai mà ăn. Sang củ thứ ba thì Ngài bảo: coi chừng mình tham rồi, tới củ thứ ba rồi, tôi thấy củ thứ bốn vẫn còn chưa thấy đã. Và Ngài ăn như vậy lạnh lẽo, không có một chút gia vị gì, thưa anh chị em. Sau một ngày làm việc và với lương thực như thế, thì vào buổi tối, Ngài nằm trên sàn nhà, lấy một thanh gỗ gối đầu và ngài cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa của con, xin hoán cải giáo xứ của con. Rồi mỗi ngày thứ bảy, ngài ngồi trước mặt thánh giá, ngài suy gẫm và viết bài giảng cho ngày hôm sau. Viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, mà hỏi Chúa Giêsu chịu đóng đinh từng chi tiết, từng lời nói, để có thể những lời nói đó đánh động vào tâm hồn của người dân, rồi lập lại điều đã viết nhiều lần, và ngài tìm cách học thuộc lòng điều ngài viết thành một cái bài giảng. Và ngày Chủ nhật, người ta thấy được là khuôn mặt của linh mục cha sở sáng láng, giọng ngài nóng lên như lửa thiêu, và chính điều đó đã đánh động vào tâm hồn của người nghe. Suốt 7 năm như thế, ngài đối xử tốt lành với mọi người, ngài sám hối cầu nguyện, và kẻ thù bắt đầu biến tan, người say rượu trừ bỏ, các sàn nhảy lần lượt đóng cửa, người tội lỗi được ơn sám hối quay trở về. Thưa anh chị em, đấy là cái gương cho chúng tôi. Bản thân tôi muốn soạn bài giảng là phải soạn như vậy, soạn trước thánh thể, soạn trước thánh giá, và không phải bằng chữ viết, soạn bằng cái đầu gối của mình, quỳ trước thánh thể, trước thánh giá, mà cảm nhận được rằng là Chúa muốn nói với mình cái gì. Rồi mình cảm nhận được điều đó, mình truyền đạt cái mà mình cảm nhận, thì lúc đó mới đánh động được vào tâm hồn của người nghe. Còn nếu mình chỉ là đọc một mớ lý thuyết, một mớ kiến thức, thì điều đó người ta cũng đón nhận như là kiến thức mà thôi. Còn nếu mình truyền sự sống, truyền sức sống, thì người ta sẽ cảm nhận được sự sống, sức sống đó từ chính nơi cái người mà rao giảng. Thưa anh chị em, tiếng thơm thánh thiện của cha sở họ Ax dần dần loan ra các vùng phụ cận, rồi đến cả nước Pháp. Từng đoàn lũ dân chúng họ kéo về xứ Ax và chờ đến phiên xưng tội với ngài. Trong cuối năm đời, ngài đã để ra 17 giờ mỗi ngày để giải tội. Và người ta nói rằng là đời của ngài bị tiêu tán bởi tội lỗi của cả nước Pháp. Nhiều linh mục, giám mục, tu sĩ đã đến xếp hàng để xưng tội với cha sở Ax. Với giám mục, khi xưng tội, ngài khuyên cha hãy về đối xử tốt với các linh mục của cha. Với những người đến xưng tội, Chúa ban cho ngài cái nhìn thấu tâm hồn. Người này thì cảnh cáo nếu mà không quay lại mất linh hồn. Người kia thì ngài lại khuyên nhủ nhẹ nhàng. Chúa ban cho ngài cái ơn thấu hiểu được tâm hồn của người ta. Và hầu hết khi đến xưng tội với cha sở Ax đều cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, và họ được ơn quay trở về, ngay cả với giám mục, linh mục và tu sĩ. Năm 1859, thưa anh chị em, cha VNA sang một bước ngoặt. Ngày tháng của ngài tiêu hủy cho Thiên Chúa, và anh chị em, ngày tháng ấy đã đến lúc hoàng hôn. Ngày 29 tháng 7, ngài về nhà xứ giữa đêm khuya, sau một ngày dài ở tòa giải tội như thường lệ. Ngài kiệt sức, lấy tay chống vào tường, lần đến cầu thang. Bước lên được bậc cầu thang đầu tiên thì ngài thì thầm: Lạy Thiên Chúa của con, và ngã sụp xuống. Và người ở gần đó la lên: Cha sở ngã bệnh rồi, hãy đi kêu bác sĩ gấp cấp cứu. Nhưng thưa anh chị em, lúc đó cha sở mở mắt ra và nói thì thào: Không, không kêu bác sĩ, mà kêu ai? Chúa. Mà Chúa qua ai? Đâu phải chị em biết. Thường là lúc nào thấy là kêu Chúa, à lấy là kêu bác sĩ cấp cứu, cấp cứu. Nhưng người mà cần hơn cả trước khi bác sĩ đến phải là linh mục. Phải là linh mục đến để mà ban bí tích giải tội, đến để ban bí tích sức dầu, đến để ban bí tích thánh thể, để những ban bí tích cuối cùng cho bệnh nhân. Cho nên nhiều anh chị em đến đây bệnh nặng, rồi từ nhà đem đến đây, tôi nói đã đem đến để mà cho họ đi xưng tội, sức dầu và cho đến lễ chưa, giờ thưa cho chưa. Mình chỉ lo đi tìm bác sĩ, chỉ lo cấp cứu, mà quên một điều là cấp cứu thì bác sĩ chưa chỉ chữa được bệnh phần xác mà thôi. May gì ấy, chứ không phải là đưa đến cấp cứu là bác sĩ chữa được, may lắm mới chữa được. Còn cần một bác sĩ, cần một lương y hơn cả những bác sĩ lương y của trần gian, đó là linh mục. Để người linh mục ấy trao ban bí tích dạy tôi, bí tích thánh thể và bí tích sức dầu cho bệnh nhân. Không phải sức để cho người ấy đi cho nhanh, cho chết, nhưng bí tích sức dầu là để thêm sức mạnh cho người ấy, đủ sức chịu đựng những đau khổ của căn bệnh. Và nếu đẹp lòng Chúa thì bí tích sức dầu cho người ấy được ơn chữa lành, được bình phục, được hồi phục. Chứ không phải bí tích sức dầu là cứ sợ hồi ta không sức dầu đâu, sức dầu lỡ chết thì sao. Không phải là sức dầu để mà chết, nghe rõ không? Bí tích sức dầu là bí tích mà để giúp cho người bệnh đủ sức mạnh chiến đấu với những đau khổ, với căn bệnh, được chưa? Và nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa cho người ấy được mau bình phục, được hồi phục. Chứ không phải là chúng ta nhiều người cứ bệnh là mò đi tìm bác sĩ cấp cứu mà chẳng đi tìm linh mục cấp cứu phần hồn cho người ta. Cha VNA không kêu linh mục đến. Và một linh mục trẻ được đến, cha già thánh thiện này xưng tội với linh mục ấy với tất cả lòng khiêm tốn. Sau khi lãnh nhận ơn giải tội xong, ngài mỉm cười và nói với vị linh mục trẻ thế này: chết thật là đẹp khi đã sống xong thánh giá của mình. Chết thật là đẹp sau khi đã sống xong chặng đường thánh giá của mình rồi. Thưa anh chị em, qua câu chuyện của VNA, anh chị em rút ra được những cái điểm sau này. Thứ nhất là Thiên Chúa chọn những người không ra gì để làm vinh danh Chúa. Chúa không chọn những người tài cao đức trọng, Chúa không chọn những người danh giá, những người con ông cháu cha, mà Chúa lại chọn một người không ra gì. Câu chuyện của Joan Maria Vianney đúng như vậy, thưa anh chị em. Nếu so sánh với Augustino, với Thánh Thomas Aquino, với Thánh Bonaventura, với Thánh Francisco Xavier, thì trí thông minh của Thánh Joan Vianney cách biệt một trời một vực. Người ta nói rằng, nghe đây, người ta nói rằng chưa có vị thánh nào chấp hiểu và học hành kém cỏi như Joan Maria Vianney. Đặc biệt là môn Latin và thần học, đó là hai môn học quan trọng cho chức vụ linh mục. Mà Vianney học kém đến nỗi mà ban giám đốc chủ viện đã khuyên cậu là nên hồi tục thôi, rốt quá thôi, đi về lập gia đình cho nó tốt hơn. Rốt quá, kém quá. 17 tuổi mới học xong tiểu học, rồi thi tú tài phải thi đến 12 lần mới đậu. Dưới mắt các vị giáo sư và các cha khó tính thì VNA thuộc diện là ngu lâu, rốt bền và khó đào tạo. Ngu lâu, rốt bền và khó đào tạo. Chẳng trách thế mà đã có lần một giáo sư thừa lệnh đến giám mục đến khảo hạch xem là VNA có đủ khả năng học vấn tối thiểu thôi để làm linh mục hay không. Vị giáo sư đã hỏi câu nào, VNA cũng không trả lời được. Nổi nóng, vị giáo sư mới đập bàn và nói: John VNA, anh rốt đặc như một cái con lừa thì giúp ích được gì cho giáo hội? Rốt như con lừa vậy. VNA khiêm tốn trả lời: thưa thầy, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái hàm của con lừa mà đã đánh bại được 3.000 quân Philistine. Anh chị em biết câu chuyện là Samson, một người khỏe mạnh được Chúa ban cho sức khỏe, khi mà quân Philistine xông đến thì Samson lấy bẻ con lừa, bẻ lấy cái hàm lừa thôi và vắt cái hàm lừa đánh tan 3.000 quân Philistine. Thưa cha, thưa thầy, ngày xưa Samson với cái hàm lừa mà đánh được 3.000 Philistine thì với một cả một con lừa này, lẽ nào Thiên Chúa không dùng vào được việc gì hay sao? Chẳng thấy câu trả lời dễ thương không? Câu trả lời dễ thương không? Hết sức khiêm tốn nhưng mà đầy lòng tín thác. Tín thác vào quyền năng của Chúa hoạt động những điều mãnh liệt, hoạt động những điều kỳ diệu nơi cái yếu đuối, cái mỏng giòn, cái rốt nát của tôi. Tôi rốt, tôi hèn, tôi kém. Nhưng Phaolô bảo rằng là cái mà thiên hạ cho rằng hèn kém trước mặt thế gian thì là sự thông minh trước mặt Chúa. Cái mà là yếu đuối trước mặt thế gian thì lại là sức mạnh trước mặt Thiên Chúa. Và Thiên Chúa có thể dùng chính những cái yếu kém nơi ta mà làm gấp ngàn lần ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Cho nên tôi thấy cuộc đời của tôi, Chúa biết tôi cũng dốt chẳng kém gì VNA, mà tôi lại còn không được bằng VNA, là chẳng đạo đức, chẳng tốt lành, chẳng thánh thiện gì. Mà lòng thương xót Chúa thương xót cái con người này, và Chúa dùng cái con người yếu đuối hèn kém này để chứng minh cho anh chị em thấy rằng là Chúa chạy lòng thương, Chúa thương xót tất cả mọi người. Cái con người yếu đuối tội lỗi như tôi mà Chúa còn thương thì huống hồ anh chị em, làm gì mà Chúa không thương. Anh chị em là những người mà lặn lội đến đây từ 6 giờ sáng. Anh chị em là những người mà chúng tôi thấy xúc động vô cùng. Một giờ đặt mình thấy Chúa cầu nguyện cho đến 2:30. Cái nắng một giờ anh chị em thấy nó khủng khiếp lắm. Mà anh chị em ngó coi, người ta ngồi yên như vậy, người ta chầu Chúa 1:30 dưới cái nắng chang chang như vậy, lẽ nào Chúa không thương. Và lại tiếp tục sau nửa tiếng rồi, đến 3:00 lại tiếp tục ngồi lại đến dừng thánh lễ cho đến 4:30, 5:00, làm sao mà Chúa không thương anh chị em được. Chúa thấy lòng tin của anh chị em, Chúa thấy lòng tín thác của anh chị em. Cho nên điều đó là cái điều căn bản nhất, quan trọng nhất để Chúa ban ơn cho anh chị em. Lời của Gioan VNA không sai. Thiên Chúa đã dùng cái con lừa đó, dùng con lừa kém cỏi đó để biến Ngài thành một vị thánh lừng danh. Một vị thánh có thể nói được ghi là nhiều kỷ lục Guinness nhất trong lịch sử của giáo hội. Chúng tôi chỉ nói ra 3 cái kỷ lục thôi. Kỷ lục thứ nhất là VNA là một vị thánh có tài ngồi tòa nhất. Người ta nói không ngoa rằng trong lịch sử giáo hội chưa từng có một vị linh mục nào có tài ngồi tòa lâu giờ, giải tội cho nhiều người và làm ích cho linh hồn người ta nhiều như cho Gioan VNA. Ngài ngồi tòa không biết mệt mỏi, ngồi tòa bất kể giờ nào, sáng sớm, giữa trưa và cả lúc nửa đêm về. Ngoài những giờ dâng lễ, cầu nguyện, đọc sách thiêng liêng và tiếp khách, người ta chỉ thấy Ngài nơi tòa giải tội, chứ không thấy Ngài nơi quán cà phê, nơi bàn nhậu, nơi chỗ đánh cờ, nơi chỗ vui chơi, không có. Ngài say mê ngồi tòa đến độ mà quên ăn quên ngủ, và cũng nhờ đó mà suốt thời gian Ngài làm cha sở Hoas đã có đến hàng trăm ngàn linh hồn tội lụy được Ngài cứu giúp. Đó là kỷ lục thứ nhất. Kỷ lục thứ hai là một vị thánh giảng dạy có sức lôi cuốn nhất. Thành phần đến nghe Ngài giảng dạy thuộc đủ mọi hạng người, mọi địa phận, mọi quốc gia. Các linh mục cũng đến, giám mục cũng đến, mà thậm chí cả hồng y cũng bị thu hút để đến thọ giáo với Ngài. Một người linh mục mà lúc còn ở chủng viện, tí xíu nữa là bị đuổi vì cái tội quá dốt. Thưa anh chị em, có lạ lùng không? Hallelujah! 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 Mà thu hút đến mức độ mà nhà nước lúc đó phải mở một tuyến đường xe lửa đến giáo xứ của Ngài và lập thêm một ga riêng để phục vụ khách hành hương đến với Ngài. Một linh mục rốt thần học, một cha sở dở triết học lại quê mùa, vậy mà lại dạy tu đức, mục vụ cho những người trí thức và những bậc vị vọng trong giáo hội. Thưa anh chị em, chỉ có Thiên Chúa mới làm được chuyện phi thường này mà thôi. Kỷ lục thứ mấy rồi? Thứ nhất là ngồi tòa, thứ hai là giảng, và kỷ lục thứ ba là ngoài Đức Mẹ ra, Ngài là vị thánh làm cho ma quỷ nó lo sợ nhất. Ma quỷ lo sợ phải thất nghiệp. Vì sao? Đã có lần ma quỷ nói với nhau rằng nếu mà trên thế gian này có 3 người như cha Gioan Maria Vianney thì chúng thất nghiệp dài dài. Chính vì vậy mà ma quỷ đã tìm mọi cách để quấy phá Ngài và quấy phá chống cả những công việc của Ngài làm. Đêm đêm thì chúng ồn ào làm cho Ngài không ngủ được. Có ngày Ngài đang ở trong nhà thờ cầu nguyện thì nó đốt cái giường của Ngài. Còn có ngày ngồi tòa giải tội thì ma quỷ nó lấy bùn đất nó bôi đen cái thánh giá ở tòa giải tội. Ma quỷ nó lo. Tại sao nó lo? Vì nhiều người bỏ mặc nó mà đi theo Chúa. Nó thất nghiệp. Thất nghiệp, ma quỷ bây giờ đây cũng thất nghiệp nhiều lắm đó nhỉ. Thấy nó thất nghiệp không? Thấy chứ, anh chị em cứ đang ngồi tòa giải tội mà coi, đến cái vườn hòa giải mà coi, cả trăm người, có khi có ngày cả ngàn người ngồi đó chờ để mà xưng tội. Có những người, có một cha mới ngồi tòa giải tội từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, ngài nói quá là tuyệt vời. Đến người ta bảo là trăm nghe không bằng mắt thấy. Bây giờ ngài nói thêm là mắt thấy không bằng tai nghe. Vì phải ngồi tòa giải tội nghe được những lời người ta xưng thú. Những người 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí 50 năm họ quay về. Ma quỷ nó đang giữ, nó có việc để nó giữ người ta. Bây giờ nó sống vì người ta bỏ nó, người ta chạy theo cha sở ác. Ta quay về với Chúa, nó thất nghiệp không? Nó thất nghiệp mà nó có chịu để yên không? Không, Chúa nói rằng là Satan, ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót. Nó sẽ tìm mọi cách để nó chống phá cái công cuộc của lòng thương xót. Vì công cuộc này đem biết bao nhiêu linh hồn khỏi tay của nó. Và đã có lần nó gầm gừ, nó hóa thành một con mèo đen to, nó đè Faustina. Rồi nó kéo Faustina lăn xuống đất. Và nó nói rằng đồ khốn kiếp, tao thù mày vì mày đã cướp hết các linh hồn của tao. Mày nói về lòng thương xót Chúa làm cho nó quay trở về, nó bỏ tao hết, mày chết với tao. Ta thù mày, bao giờ mày không nói về lòng thương xót Chúa nữa thì tao mới tha cho mày khỏi khổ. Còn mày còn nói về lòng thương xót Chúa thì còn khổ con ạ. Còn nói không? Nói không? Ờ, nói về tay coi. Còn ai dám nói về lòng thương xót Chúa không? Nói không? Còn ai dám rao giảng lòng Chúa thương xót Chúa không? Còn ai dám làm chứng cho lòng thương xót Chúa không? Còn ai dám đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa không? Có sợ ma quỷ không? Có sợ Satan không? Có sợ Lucifer không? Có sợ Thiên Chúa không? Có, mình kính sợ Thiên Chúa. Kính sợ Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đấy là cái kỷ lục mà ma quỷ nó sợ thánh VNA, vì VNA đem về cho Chúa quá nhiều linh hồn tội lỗi, mà lẽ ra những linh hồn ấy thuộc về ma quỷ. Dĩ nhiên có được những kỷ lục này không phải là dễ đâu. Trước hết là nhờ ơn của Chúa, và thứ hai nữa là nhờ VNA có một ý chí hy sinh hãm mình nghiêm ngặt, một tinh thần cầu nguyện liên lỉ và một lòng kính mến phép thánh thể và mẹ Maria phi thường. Đó là bí quyết thành công của VNA. Anh chị em muốn nghe lại bí quyết đó không? Đây, thứ nhất là một ý, thứ nhất là trước tiên là nhờ ơn của Chúa. Không có ơn của Chúa các con không làm gì được. Ai mà bảo rằng là mình làm được cái này làm được cái kia là chỉ có chết. Không có thầy các con không làm được gì. Nhưng mà mình phải cộng tác viên Chúa bằng một ý chí hy sinh hãm mình nghiêm nhặt. Thứ hai, một tinh thần cầu nguyện liên lỉ. Thứ ba, một lòng kính mến phép thánh thể và mẹ Maria phi thường. Đó là bí quyết thành công. Thành công. Thưa anh chị em, hôm nay ngày 4 tháng 8, Giáo hội mừng lễ Thánh Gioan Maria Vianney, vì là ngày Chúa Nhật cho nên chúng ta làm lễ và phụng vụ mọi thứ là ngày Chúa Nhật. Nhưng chúng ta ôn lại tiểu sử Thánh Vianney để tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho Giáo hội một vị Thánh, một cha sở trên cả tuyệt vời. Đồng thời chúng ta xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Vianney ban cho các linh mục, và xin anh chị em cầu nguyện cho chính tôi, bản thân tôi, một linh mục bất toàn đang đứng trước mặt anh chị em. Nếu không được hoàn toàn giống như ngài thì cũng được một phần nào như ngài, đó là nhiệt thành với sứ vụ và sẵn sàng hao mòn vì lòng thương xót Chúa và vì các linh hồn. Yes, thích không? Thích không? Mà làm có dễ không? Không. Phải có ơn Chúa. Thưa anh chị em, không có ơn Chúa thì ta sẽ chạy theo tiền của thôi. Không có ơn Chúa thì ta sẽ chạy theo danh vọng thôi. Không có ơn Chúa thì ta sẽ chạy theo thế gian thôi. Mà lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rằng là mọi sự chỉ là phù vân. Tất cả đều là phù vân. Mọi sự đều là phù vân. Của cải danh vọng chức tước địa vị, mọi sự đều là nay nó còn mai nó mất, cho nên đều là nay nó hợp mai nó tan, cho nên đều là chỉ có lòng thương xót Chúa là tồn tại mãi mãi. Chúa nói với thánh nữ Faustina, cuối cùng chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà thôi, còn tất cả mọi cái sẽ qua đi. Vì thế mà ngày hôm nay khi anh chị em mình đến với lòng Chúa thương xót, chúng ta sẽ thấy được là có được kho tàng là lòng thương xót rồi, thì mình còn cần gì những thứ phù vân. Những thứ mà bài đọc 1 cho chúng ta thấy rất rõ rằng là phù vân lắm. Ông Cô-hê-lét nói phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì cả. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại họa nữa. Thưa anh chị em, chưa chắc đã phải là điều tốt lành. Mà lời Chúa cho chúng ta thấy một người đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì cả, điều ấy cũng chỉ là phù vân và là một đại họa. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao vất vả gian nan, nó phải chịu dưới ánh mặt trời. Bao vất vả, bao gian nan mình chịu dưới ánh mặt trời này thì chuyện gì xảy ra? Phải đối với con người ấy, chọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền, cả ngày ngay cả ban đêm nó cũng không được yên lòng yên trí, điều ấy cũng chỉ là phù vân. Đem hết tâm trí lao tâm khổ tứ vào gây dựng công danh sự nghiệp, mọi thứ chẳng biết mình có giữ được hay không, rồi có ngày mình lại phải trao lại cho người khác, rồi ban ngày thì lo, ban đêm thì không ngủ được, đêm thì quên ăn, ngày thì quên ngủ. Chúa thôi. Đêm thì là không ngủ, mà ngày thì không ăn, lao tâm khổ tứ, chiếm đoạt, chiếm hữu, giành giật, rồi tranh đấu, rồi đủ mọi thứ khác để làm gì. Thưa anh chị em, Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng mọi sự chỉ là phù vân mà thôi. Vậy thì cái gì là cái mà còn tồn tại được thưa anh chị em? Chúa nói rằng anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Nhớ, cái lòng tham con người ta gọi là lòng tham vô đáy, không bao giờ mình cho là đủ. Vì vậy mới bảo rằng là chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Có nghĩa là biết đủ tức là đủ, đợi đủ biết bao giờ mới đủ. Biết đủ, cầu xin cho cái ơn đó, ơn mà chúng ta vẫn cầu nguyện hàng ngày là xin cho chúng con lương thực hàng ngày, chứ không xin cho chúng con lương thực hàng tháng. Thôi chú ơi, như vậy cho nó ngon đi, xin cho con lương thực hàng năm đi. Chúa mà cho con như vậy là con đến với Chúa dài dài, chắc không? Chắc không? Tại vì mình biết hàng năm có rồi, cho nên chỉ năm xin một lần thôi là có. Còn Chúa bảo ta biết con rồi, con ơi, con mà có rồi là con bỏ ta, cho nên con phải xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực. Lương thực, lương thực hàng ngày, mỗi ngày và từng ngày, để con còn nối kết với ta, để con còn liên hệ với ta, để con còn chạy đến với ta, để ta còn chăm sóc được cho con, để ta còn yêu thương con, để ta còn vỗ về con, chứ không phải là chạy đến để mà xin ta rồi bỏ chạy đâu. Thưa anh chị em, vì thế mà Chúa bảo là anh em hãy giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Con người ta nó túi tham không đáy mà. Về vật chất cũng vậy, về tinh thần cũng vậy. Được bằng cấp này thì muốn bằng cấp kia, được cái nhà này thì muốn cái nhà nọ, được chức tước này thì muốn chức tước kia. Không bao giờ ta cảm thấy là đủ. Phải đề phòng mọi thứ tham lam. Tại sao? Thưa, không phải vì mình dư giả mà mạng sống của mình được bảo đảm đâu. Mạng sống chúng ta không phải được bảo đảm nhờ của cải. Có phải là càng có tiền càng sống lâu không? Trả lời, có à bà? Có phải càng có tiền càng sống lâu không? Đây ai có tiền giơ tay? Không ai dám giơ tay. Chúng ta thấy là Chúa nói rõ không phải là càng có tiền mà càng sống lâu. Không phải là tiền của nó bảo đảm cho mạng sống của mình. Có người chưa trúng số thì còn đang sống, trúng số xong cái chết luôn, biết không? Biết không? Trời ơi, có chuyện đó xảy ra mà. Người đó bị bệnh đau tim, bị bệnh đau tim, mua cái tờ vé số xong rồi không có sổ, bỏ xó. Nhưng mà thằng bạn nó quen, nó nhớ, hai thằng đi mua vé số chung với nhau. Vé số của nó nhớ, vé số mình nó cũng nhớ. Nó coi nó sổ xong nó không trúng, mà nó nhớ là cái số của thằng bạn nó là độc đắc. Cho nên nó mải mốt ba chân bốn cẳng nó chạy đến thằng bạn. Thằng bạn này vừa nghèo vừa bệnh, lấy được cái đồng tiền cuối cùng để mà mua vé số thôi. Rồi nằm đó thì đau ốm, bệnh tật, nghèo túng mọi sự, nhưng mà vẫn sống được, vẫn sống ngon. Nhưng mà khi mà nghe tin bảo mày, mày có biết là vé số của mày mới trúng độc đắc không? Bảo sao tao đâu có coi, tao đâu có biết, đâu đâu mày đưa tao coi coi. Thầy nó đưa cái tờ dò vé số này vừa dò xong. Wow! Vỡ tim chết luôn. mừng quá chết luôn. Thưa anh chị em, rồi có những người đang là nghèo như thế này, bình thường như thế này, đang sống thoải mái, lại cũng vừa mới lên chức, vừa mới lên lon, mở tiệc ăn mừng, lên chức lên lon, mua sắm của cải vào, cho nhiều vào, khoe. Đêm hôm đó, hai thằng trộm nó vô nó cắt cổ. Có phải là có tiền rồi sống lâu không? Không. Cho nên thưa anh chị em, Chúa cảnh cáo chúng ta, nhớ là đừng tưởng rằng cứ có tiền thì sẽ sống lâu. Đừng tưởng rằng của cải sẽ bảo đảm mạng sống của mình. Ngay đêm nay Chúa có quyền cất mạng sống mình không? Có. Cho nên thái độ của mình là có cũng như không. Tình là tình nhiều khi không. Tình là tình nhiều lúc có như không. Mình sống không có, sống có cũng như là không vậy. Vì mình biết rằng nó là phù vân mà. Mình biết rằng nó là nay còn mai mất mà. Cho nên Chúa cho mình tiền của cái, thì Chúa bảo rằng là này con dùng đồng tiền ấy để làm gì. Đó mới là điều quan trọng. Nếu mình biết dùng đồng tiền, nhớ dùng đồng tiền là phương tiện hay là mục đích? Trả lời, mình dùng tiền của là phương tiện hay là mục đích? Phương tiện mà thôi. Phương tiện là gì? Phương tiện là cái để tôi làm được việc này, việc được kia. Ví dụ cái xe lăn đây là phương tiện hay là mục đích? Phương tiện, vì tôi không đi được, tôi phải có chiếc xe lăn này ngồi để đẩy tôi đi, đẩy tôi đến giường rồi. Bây giờ tôi muốn nằm ngủ, tôi có ngồi xe lăn nữa hay không? Thôi phải ngồi xe lăn chứ, bây giờ bỏ xe lăn nhớ đêm trộm nó lấy thì sao? Thôi phải ngồi xe lăn chứ, bỏ thì uổng thì sao? Cho nên mình bám lấy chiếc xe lăn mà mình không dám lên giường nằm. Mình biến chiếc xe lăn đó thành cái mục đích chứ không còn là phương tiện nữa. Anh chị em đi lễ đến đây đi bằng xe gì? Xe Honda hay xe gì? Rồi ô tô. Rồi ô tô là cái phương tiện để nó chở anh chị em đến. Đã đến giáo điểm tin mừng rồi, cứ ngồi trên ô tô hay đi xuống? thôi cứ ngồi ô tô đi, lỡ xuống thì mất xe thì sao? Suốt ngày mình cứ ngồi trên cái xe, mình coi cái xe đó là cái mục đích, còn không còn là phương tiện nữa. Phương tiện là nó cần thì làm, dùng nó, mà dùng xong thì thôi, phải buông bỏ nó ra. Tập buông bỏ đi, tập buông bỏ ngay bây giờ, vì nếu mà không buông bỏ bây giờ, mai mốt cũng phải bỏ thôi. Chứ đâu có đem theo được đâu, cái khăn này để làm cái gì? Lau. Lau xong thì làm cái gì? Thôi lau nữa. Lau xong làm cái gì? Lau nữa. Khăn để lau, lau xong rồi thì bỏ. Cảm ơn con. Thôi tiếc quá, lau nữa đây. Lại lau nữa. Lau xong rồi là ai? Bỏ hay là giữ? Bỏ. Lại như tiếc quá đây đây. Có làm được cái gì không? Không, thưa anh chị em, có cái khăn mà không bỏ được mà còn cái gì mà bỏ được nữa. Đó, thấy rõ ràng. Cho nên là anh chị em nhớ dùm, Chúa bảo các con đừng, hãy cẩn thận đề phòng khỏi thói tham lam. Vì mình cứ tham, mình cứ cầm, mình cứ giữ, mình không buông, mình không bỏ, cho đời mình nó cứ khổ hoài. Cứ phải giữ hoài. Nãy giờ tôi cứ cầm cái khăn, tôi có làm được cái gì không? Không, cứ phải lo giữ cái khăn. Bỏ nó đi, lau xong rồi thì bỏ đi. Sao cứ giữ hoài là sao? Thế không ạ? Rồi cái xe này, tôi mua cái xe lăn này, có phải để tôi đi không? Ai thích đi xe lăn tôi cho. Ai thích đi xe lăn tôi cho này. Thật. Cho thật đấy, không phải cho đùa. Ai thích đi xe lăn giơ tay. Bà này bảo thưa cha con thích nhưng mà con không đi. Mà sao vậy? Chốc con lấy con bán được không? Bà chơi khốn là vừa vừa nha bà. Ta thấy có những người mà không dám buông, không dám bỏ, cho nên đời nó cứ khổ hoài. Nó nặng lắm thưa anh chị em. Mình giận người ta, giận mà cứ không chịu buông, không chịu bỏ, có khổ không? Khổ. Thôi cái giận này là của em không bỏ nó ra. Sao em tức quá à? Em ăn không ngon, em ngủ không yên. Tại sao vậy? Em tức nó quá, em giận nó quá. Thì buông mày bỏ đi. Buông bỏ vậy thì tha nó à? Thì tha nó chứ sao? Tha nó coi mình ra sao? Thì nó coi mình ngon hơn nó chứ sao mà sợ? Cứ sợ tha nó rồi nó bảo mình là thấp kém hơn nó. Mình tha nó mới là mình cao thượng chứ. Mình nhường cho nó mới là người lớn chứ. Người lớn mới nhường người bé chứ. Tại sao phải để cho người bé nhường người lớn? Thế không ạ? Cho nên mình càng buông bao nhiêu thì mình càng sống nó nhẹ bấy nhiêu. Mà nhẹ thì lên cao hay là nhẹ thì nó xuống thấp? Đây, anh chị em nhìn đấy. Nhìn đây, một chùm cái trong chóng, cái thằng tham, hôm đó có nhiều người cũng sẽ cố gắng lấy nhiều cho đủ màu. Thế cha, sao cái trong chóng mà con nó không quay? Tại sao nó nặng quá? Bỏ bớt đi, tham lại tiếc. Màu xanh đẹp không? Đẹp. Bỏ đi lại tiếc. Màu hồng đẹp không? Đẹp. Bỏ đi lại tiếc. Màu vàng đẹp không? Lại bỏ đi lại tiếc. Màu tím đẹp không? Bỏ đi lại tiếc, lại giữ nguyên. Thế cha, sao của con nó không quay? Người ta đang hát sinh lão bệnh tử, người ta đang quay, người ta đang hát thật là đẹp, mình cứ của con sao nó không quay? Chịu khó bỏ bớt đi. Bỏ bớt đi. Bỏ bớt đi. Chúa tôi tiếc quá. Bỏ cái này cũng tiếc. Chúa tôi bỏ cái này cũng tiếc. 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 Chơi của con nó không quay. Bỏ đi. Nói mãi hỏi hoài. Nói hoài không có nghe. Bỏ. Bỏ cho. Bỏ. Rồi lấy mấy cái. Một. Nhắm mắt lại. Khỏi tiếc. Mở mắt thì tiếc. Nhắm mắt. Lấy đại cái giùm cha coi con. Mau. Lấy giùm cái coi. Một cái thôi. Rồi. Bỏ đi còn giữ làm gì. Bắt đầu. Quay chưa? Quay đều. Đấy thưa anh chị em. Tập như vậy đi. Thì mình mới vươn cao lên được. Càng bớt bao nhiêu thì mình càng lên cao bấy nhiêu. Càng tham lam vơ vét vào thì nó càng trì trệ lại, không lên được. Mà đó là câu trả lời cho câu hỏi sao được lên trời. Muốn được lên trời thì phải nhẹ. phải nhẹ nhẹ nhàng, muốn bay bên trái cũng được, bay bên phải cũng được, bay xuống cũng được, mà bay lên cũng được. Ủa sao lúc nào nó cũng quay về ta? Tại vì nó nhẹ, nó xuống cũng được thì nó lên cũng được, nó ngang cũng được thì nó dọc cũng được, lúc nào nó cũng quay, lúc nào nó cũng quay hết. Còn thằng kia lại giữ. Đấy, anh chị em nhìn hai thằng coi, nhìn hai thằng coi, một thằng thì cứ giữ cho chặt vào, cho đẩy vào, cho nhiều vào, có làm được cái gì không? Không làm được gì. Thôi buông đi ông ơi, đây quay đẹp không? Dễ thương không? Có bỏ không? Có buông không? Còn không nữa, không không cái bà vợ. Nói vậy mà cứ không không không. Em chết rồi còn cứ nắm chặt tay vậy lắm rồi. Em chết rồi người ta còn nhắm mắt xuôi tay, mà không có xuôi tay còn cứ nhắm mắt rồi cứ chết rồi cứ như vậy nữa. Đấy, có người nhắm mắt không xuôi tay được mà tay cứ như vậy này, cứ xuôi thì phải bỏ ra nó rớt lại. Nhắm mắt không xuôi tay. Nó thành con gì? Con ma chứ con gì? Ai mà chôn được. Rồi, cho nên bây giờ chúng tôi phải mời anh chị em lên đây để anh chị em đón nhận tấm lòng thương xót của cả cộng đoàn gửi tặng cho anh chị em. Món quà của lòng thương xót Chúa là những chiếc xe lăn, là 3 chiếc xe lăn cho 3 người. Đây 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 đây, đây. Tính đúng đâu? Đây, 2 người và 3 người. Tôi để đây. Rồi thưa anh chị em, ở đây nếu mà chúng ta tham lam, chúng ta chẳng biết chia sẻ, chỉ biết lo cho bản thân mình, thì những người nghèo, những người bệnh, những người mà khó khăn, ai lo cho họ đây? Nghĩ đi thưa anh chị em. Mà lúc nãy chúng ta bảo rằng là chúng ta không còn phân biệt giàu nghèo, sang hèn, đạo đời gì cả. Tất cả là trong Đức Kitô, và Đức Kitô ở trong mỗi người. Anh chị em phải nhìn thấy hình ảnh Chúa Kitô nơi người anh em của chúng ta đây, tên là
Hà Văn Hùng.
Hùng, anh Hùng bao nhiêu tuổi?
Còn 60 tuổi.
60 tuổi. Anh bị bệnh gì?
Con bị nhiều bệnh lắm, con chả nhớ được.
Bị nhiều bệnh đến mức độ không nhớ được. Thưa anh chị em, nếu như người xa không thấy được thì tôi xin giới thiệu đây là anh Hùng 60 tuổi. Anh ngồi trên chiếc xe lăn như là một đứa bé chừng 3-4 tuổi, vì tất cả người anh nó co quắp lại như là một đứa bé 4-5 tuổi thôi. Anh bị như vậy là bao nhiêu năm rồi?
Con bị từ lúc 4 tuổi.
Từ lúc 4 tuổi bây giờ là bao nhiêu? 60. Anh chị em biết 56 năm. 56 năm mà vẫn cứ như là đứa bé 4 tuổi như vậy, mà nhiều bệnh đến mức độ mà không còn nhớ mình bao nhiêu bệnh, bao nhiêu thứ bệnh nữa. Anh là người đạo gì?
Con đạo Thiên Chúa.
Vâng, anh người theo đạo Thiên Chúa. Hôm nay là ai đưa anh đến giáo điểm tin mừng?
Cộng đoàn giáo xứ Kẻ Vàng đưa con đi.
Giáo xứ gì?
Kẻ Vàng.
Kẻ Vàng. Kẻ Vàng ở đâu?
Kẻ Vàng, con ở Thanh Hóa.
Ở mãi Thanh Hóa, vâng. Cộng đoàn ở giáo xứ Kẻ Bàng đưa anh đến đây, từ Thanh Hóa đến. Chúng tôi xin được gửi tặng cho anh chiếc xe, gửi tặng cho anh, đây là người công giáo, tôi gửi tặng cho anh cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là món quà của lòng thương xót Chúa, xin được gửi tặng cho anh nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, món quà. Đây là trái tim lòng thương xót Chúa, xin được gửi tặng cho anh trái tim lòng thương xót. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Xin lỗi anh có được đi học đến trường không?
Không.
Anh có được biết chữ không?
Không.
Không biết chữ luôn. Vâng. Rồi anh có bây giờ gia đình anh sống với ai? Anh nuôi anh?
Không ai nuôi con cả, con ở với mẹ con.
Mẹ anh bao nhiêu tuổi?
Mẹ con 90 tuổi.
Thương chị em, mẹ anh được bao nhiêu người con?
Nhà con đông 6 anh em nhưng mà nghèo đi miền Nam cả.
Vâng, bà mẹ 90, nuôi thằng con 60, từ năm nó 4 tuổi cho tới bây giờ là suốt 60 năm, 30 tuổi, phải không? Bà mẹ sinh ra anh lúc là bà 30 tuổi, mà tới bây giờ là bà 90, vẫn đeo đẳng, vẫn ôm lấy đứa con của mình. Đứa con mà 56 năm ngồi trên, không có chiếc xe lăn ngồi, chắc bà cứ phải ấm, phải bồng, có khi phải lăn. Anh đi như vậy, hôm nay chúng tôi xin được gửi đến anh chiếc xe lăn để bà mẹ 90 có thể đẩy anh đi được, và xin gửi tặng cho bà cụ món quà nha. Anh nói với bà là chúng tôi rất là cảm kích, cảm phục tâm lòng của người mẹ thương con mình như vậy. Quá bao la, quá tuyệt vời. Đúng là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, và tình Chúa thì còn lớn hơn cả biển Thái Bình. Lòng mẹ như vậy thì chúng ta thấy là tấm lòng của Chúa cũng như tấm lòng của người mẹ còn bao la hơn biển Thái Bình nữa. Không những là một người con này, nhưng mà còn cả triệu triệu, cả tỷ người con trên thế giới, tấm lòng của Chúa vẫn mở ra dung nạp hết tất cả mọi con người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, giàu nghèo, túng thiếu. Và tặng cho anh một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nữa, tấm ảnh tỏ cho anh đem về gia đình của anh. Đây là con tên gì?
Dạ, tên cha con là Maria Nguyễn Hằng Anh ạ.
Con của con
là Maria Nguyễn Thị Tuyết Trang ạ.
Tên gì?
Maria Nguyễn Thị Tuyết Trang.
Trang bao nhiêu tuổi?
Năm nay 7 tuổi.
Nó bị bệnh gì?
Nó bị bại liệt.
Bại liệt. Vâng, cho tặng cho con chiếc xe lăn cho cháu. Và đây là cái máy 270 bảy giảng nha. Và đây là món quà của lòng Chúa thương xót, xin được gửi tặng cho con. Con tên gì?
Dạ con tên Lê Thị Mỹ Dung ạ.
Con có đạo không?
Dạ không.
Ở đây là ai đây?
Dạ con Nguyễn Hoài Tâm mà 5 tuổi.
Bị gì?
Dạ bé bị động kinh từ nhỏ, không ngồi không đi được.
Vâng, đây là hai người mẹ nuôi hai đứa con. Chúng ta thấy hôm nay là ba người mẹ, một người mẹ 90, người mẹ bao nhiêu?
Dạ con năm nay 32 ạ.
32 người mẹ.
Dạ con năm nay 32 ạ.
32, hai người mẹ 32, một người mẹ 90 nuôi ba đứa con, hai đứa con là có đạo, một đứa con không đạo, nhưng tất cả đều là con của Chúa. Sẽ gửi tặng con chiếc xe lăn, gửi tặng con cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi tặng cho con cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa này nha. Rồi xin gửi tặng cho chúng con lấy tấm nữa cái tấm ảnh to, gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Con đem về trong gia đình của con, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, đây tấm ảnh lòng thương xót Chúa, xin Chúa chúc lành cho gia đình của con. Anh chị em chúng ta một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Mời anh chị em chúng ta thinh lặng hát thôi. Chúng ta cầm cái quạt trên tay, hoặc là cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Con chưa cầm cuốn tập san à? Ai có tập san thì cầm tập san. Ai cuốn tập san gì? Chúng ta cầu nguyện và chúng ta xin Chúa cho mỗi một người, cho con cảm nhận được chúng con có Chúa là có tất cả. Có Chúa con dám buông bỏ tất cả. Không có Chúa con cứ vơ vào tất cả. Và con chẳng bao giờ được bình an, chẳng bao giờ được thanh thoát. Xin cho con có lòng tín thác vào Chúa, để con xác tín rằng có Chúa là con có tất cả. Không còn tham, không còn cầu, không còn tranh, không còn giành gì cả. Vì Chúa đã là tất cả của con rồi.